Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Triều kích cánh chung của cuộc hiện ra ở Mễ Du.
Quả thật, Đức Mẹ Mễ Du đã nói rõ ràng về các sự sau hết của cuộc đời và của con người, gọi là tứ chung, hay như ngày nay người ta gọi là cánh chung. Đang khi đó, thật là đáng kinh ngạc khi thấy các đấng giảng thuyết và các văn sĩ Kitô giáo không khiêu nổi bật cho đủ điểm cốt cán này của sứ điệp. Ngay từ câu đầu tiên, Đức Mẹ nói với các thị nhân đã mang tính cách cánh chung rồi. Cũng như lời đầu tiên, các thị nhân thưa với người là được người đáp trả ngay tức khắc. Đó là câu hỏi của một thiếu nữ thị nhân, Ivanka, hỏi tin tức về mẹ ruột của cô vừa qua đời trước đó không lâu. Đức Trinh Nữ trả lời, mẹ con yên lành, bà đang được hạnh phúc bên ta trên trời. Đức Mẹ còn có thể nói cho con người điều gì phấn khởi hơn cái huyền nhiệm căn bản đó của chương trình cứu độ? Đó là con trai của mẹ, Đức Giêsu đã bị hạ nhục, chế giễu, treo trên thập giá và chết trên thập giá, xong đã sống lại khải hoàn. Việc đó tỏ cho thấy cùng đích đời ta không phải là sự chết, xong là bắt đầu một cuộc sống thật. Nếu không có việc sống lại từ cõi chết, đức tin của ta sẽ là hão huyền. Thánh Phaolô nói vậy. Qua câu trả lời của Ivanka trên đây, Đức Trinh Nữ đã xác nhận chân lý ấy. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu những lời đầy an ủi của Đức Mẹ, khiến chúng ta thấy đời sống con người, từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi trở về lòng đất, có một ý nghĩa. Có lẽ không bởi ngẫu nhiên mà cũng cô Ivanka có ngày gặp gỡ Đức Mẹ lần thứ hai, đã hỏi xem mẹ ruột của cô có nhờ Đức Mẹ chuyển cho cô lời dặn dò gì không? Có, và Đức Mẹ đã chuyển lời nhắn này của mẹ cô. Hãy đối xử tử tế với bà nội, vì bà đã già. Có một cái gì đó thật đơn sơ trong niềm tin của Ivanka và trong câu trả lời của Đức Mẹ. Chuyện trên trời huyền nhiệm như thế, mà nói ra y như thể chuyện đang xảy ra dưới đất vậy. Và sứ điệp còn tiếp tục. 30 ngày sau, được biết mẹ mình ở đâu rồi, Ivanka hầu như được linh hứng, lại hỏi Đức Mẹ xem mẹ ruột cô có cần gì không. Ví dụ như các lời cầu nguyện hay thánh lễ chỉ cho bà. Và Đức Trinh Nữ lại hé cảnh trời cho cô biết. Mẹ con yên bình và không cần gì cả.
Vào một dịp khác, Đức Mẹ cắt nghĩa cho Ivanka biết là đúng hơn chính cô phải xin mẹ ruột cô giúp cô đạt tới cuộc sống vĩnh cửu đó. Và sau cùng, để thuyết phục Ivanka và cả chúng ta nữa về thực tại của đời sống sau cái chết, Đức Mẹ cho mẹ ruột của cô cùng xuất hiện với Đức Mẹ 3 lần cho cô thấy. Chưa hết, Đức Mẹ cho phép bà ấy ôm hôn con gái mình để cho cô biết thật là mẹ cô chứ không phải một ảo ảnh lừa dối. Ở một lần khác, để củng cố đức tin của các thị nhân vào cuộc sống đời sau, Đức Trinh Nữ cho họ cũng nhìn nhận ra bà mẹ Ivanka. Xem lại chương 26, những cuộc gặp gỡ huyền bí. Cũng phải thú nhận rằng chúng ta chưa biết hết những gì Đức Trinh Nữ mặc khải về các sự sau hết của đời sống con người. Một phần lớn còn giữ trong những bí mật mà các thị nhân chưa được phép tiết lộ. Tôi nghĩ đến cách riêng những gì người tỏ lộ cho các thị nhân về chính đời sống của người mà một ngày nào đó người sẽ cho phép họ tỏ bày ra. Bản tính nhân loại đã được cấu tạo sẵn như thế này, bị gắn chặt vào vật chất, nên khó mà thoát khỏi mê say những vẻ đẹp tạm bợ của các sự vật chất. Và con người thiếu suy nghĩ sẽ ưa chọn thế giới vật chất mà thờ ơ làm phương hại tới đời sống siêu nhiên. Vì thế, họ thường bị giằng co và bị kẹp giữa hy vọng và thất vọng. Họ cố gắng thoát ra khỏi tư thế đó, nhưng thường thì càng vùng vẫy thì càng lún sâu vào tuyệt vọng.
Biết điều ấy, Đức Trinh Nữ không hề tiếc lời cảnh báo, người còn đi xa hơn để tránh cho ta đại họa không thể cứu vãn, là mất linh hồn đời đời. Người cho tất cả 6 thị nhân thấy, và qua họ cho chúng ta nữa, thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục, với tất cả sự rõ ràng mà mắt và trí con người của các em đó có thể chịu đựng được và hiểu được. Đặc biệt, người còn cầm tay 2 thị nhân Vicca và Jacob, tức là với cả thân xác của họ, dẫn đi tham quan mấy nơi ấy một cách cụ thể và dễ hiểu. Vừa tầm với trí óc bình dân của họ, lời cắt nghĩa của Đức Trinh Nữ về vấn đề đó cũng rất rõ ràng. Vì với Vicca và cậu bé Jacob, chẳng có lời cắt nghĩa nào sống động và cụ thể cho bằng cầm tay họ dắt lên khỏi trái đất và cho họ tham quan mấy nơi đó. Xem lại chương 58, thấy thiên đàng và hỏa ngục.
Cũng vậy, 3 hôm liền trước lễ phục sinh năm 1982, Đức Trinh Nữ khơi sâu đức tin của các con cái người bằng cách nói cho chúng về bữa ăn vượt qua, về cuộc thọ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Người nhấn mạnh về việc phục sinh, vì phục sinh là đích cùng của đời sống nhân loại. Người khích lệ con cái người bằng cách cho chúng thấy con của người vấy đầy máu và khạc nhổ. Người không quên nói cho chúng biết phần thưởng lớn lao chừng nào đang chờ đợi những ai tin vào nơi Chúa Giêsu và trung tín với người đến cùng. Xem trên chương 39. Ngoài việc cho chung tất cả, các thị nhân thấy những thị kiến ấy, Đức Mẹ còn đặc biệt cho riêng Mizana được biết những điều chưa từng thấy. Ví dụ, người cắt nghĩa cho Mizana hiểu được chừng nào hay chừng nấy, làm sao lại cùng hiện hữu 2 điều nghịch nhau này, tức là Thiên Chúa giàu lòng thương xót như thế mà lại có thể cho phép có hỏa ngục. Người nói, hỏa ngục có và tồn tại là do có những người ghét Thiên Chúa và đã chọn và không muốn rời bỏ hỏa ngục. Cũng rất thú vị điều Đức Mẹ nói với Mariana về nơi luyện ngục. Người cho cô thấy như có nhiều tầng cấp, cấp thấp nhất dành cho những tội nhân lòng chai dạ đá ở lì trong tội và không muốn cầu nguyện để được giải thoát. Còn các tầng cao hơn dành cho những người cầu xin và mong ước người ta cầu bầu cho mình được giải thoát càng sớm càng tốt. Lời Vicca mô tả về luyện ngục cũng rất đáng lưu ý. Khoảng không gian ngập trong bóng tối quả là đáng sợ cho người trần chúng ta. Ai chẳng sợ bóng tối. Vậy cứ thử tưởng tượng xem những con người sống rầm rề hàng năm tháng dài trong cái không gian tối tăm ấy cảm thấy gì, và do đó lòng khát vọng được giải thoát và mãnh liệt đến thế nào.
Còn chuyện nữa, Đức Trinh Nữ nói với một thị nhân, các con có thể cầu xin không chỉ với những người đã lên thiên đàng, mà còn cả với những người ở nơi luyện tội. Vì với lời cầu xin của họ, họ có thể giúp các con đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Đúng là những bằng chứng sống động về điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tinh Kính. Tôi tin các thánh cùng thông công. Như thế, sứ điệp của Đức Trinh Nữ về các sự sao hết của con người cứ được lặp đi lặp lại thường xuyên trong các lần hiện ra của người ở Mễ Du. Nhưng sự đẹp ấy không chỉ liên can đến các thị nhân. Đức mẹ đã nói với họ khá rõ là phải công bố lớn tiếng những gì họ thấy, để cả chúng ta nữa không quên lãng những điều ấy. Đức mẹ biết Thiên Chúa đã nói với nhân loại từ thuở xưa, hãy nhớ đến giờ chết của con và con sẽ không còn phạm tội nữa. Sách Huấn Ca chương 7 câu 40.
Chiếm lược của Đức Chính Nữ.
Cho những ai theo dõi các biến cố Mễ Du trong vòng 30 tháng qua, từ tháng 6 năm 1981 đến tháng 12 năm 1983, đều cảm thấy không dễ dàng gì hiểu được. Các biến cố ấy thường không hợp lý theo cách nhìn của nhân loại. Vậy ta cần phải ra công suy xét mới được. Cái khó hiểu đã lộ ra ngay từ ban đầu. Tại sao một thiếu nữ mới mồ côi mẹ đây lại là một người đầu tiên thấy được bóng người sáng láng? Tại sao cũng thiếu nữ ấy, vốn chẳng bạo dạn gì hơn những đứa khác, lại là kẻ đầu tiên lên tiếng nói với bóng người sáng láng ấy? Tại sao bóng người sáng láng ấy lại đổi chỗ hiện ra ngay từ ngày thứ hai, và ngày thứ ba lại đổi chỗ lần nữa? Tại sao ngày thứ bảy, người ấy lại hiện ra ở một nơi mà người chưa hề hiện ra bao giờ, và cũng sẽ không còn hiện ra bao giờ ở đó nữa? Đó là để chứng tỏ cho các đứa trẻ thị nhân ấy, và cả cho chúng ta, là các cuộc hiện ra của người không tùy thuộc vào nơi chốn hay thái độ của các thị nhân. Người đến đâu tùy ý người muốn, không tùy thuộc những ước vọng và mơ tưởng của những kẻ trông chờ người. Điều này lộ rõ vào ngày thứ 8, khi người hiện ra với các trẻ thị nhân ngay trong xe cảnh sát, đang đưa chúng đi khỏi nơi hiện ra, để chúng không thể có mặt ở đó vào đúng giờ đã hẹn.
Đức mẹ còn nói với mấy trẻ ấy là người có mặt cả trong 5 ngày mà chúng không thấy người hiện đến. Như thế, người tỏ cho mọi người biết rằng không ai là kẻ có thể tự hào là thấy người khi người không muốn tỏ mình ra. Nhưng sau đó, có lúc người lại hiện ra nhiều lần trong cùng một ngày. Như thế, người cho ta hiểu được cuộc hiện ra của người là hoàn toàn tự do và dưng không, không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì. Đôi khi, Đức Mẹ đến sau khi người ta đã đọc kinh khá lâu, rồi có lúc người lại đến trước các thị nhân và làm dấu dục chúng nhanh chân lên, vì người đang đợi chúng ở trong một căn nhà. Vicca đã nói 2-3 lần rằng, khi chúng con đến, Đức Bà đã ở đấy rồi. Lại có hôm họ đọc kinh mãi trong nhà xứ, mà ra như vô ích. Và Vicca ghi lại, khi chúng tôi đến phòng mặc áo, chúng tôi khởi sự nguyện kinh, nhưng Đức Bà không đến. Cũng chiều đó, tôi ghé nhà Jacob. Chúng tôi cầu nguyện chung với nhau một chút, và Đức Bà đã đến. Trích từ nhật ký của Vicca. Suốt một thời gian dài, những lần Đức Bà đến, không thể dự đoán trước. Tất cả những việc ấy diễn ra như thể người muốn cho biết, người đến khi nào người muốn, không tùy thuộc vào ý muốn hay ước ao của bất cứ ai. Chính cũng vì lý do ấy mà sau một thời gian, người không muốn cứ hiện ra mãi trong nhà thờ Mễ Du. Người có phương án riêng của người và thích ứng cách cư xử lạ lùng của người theo đó.
Trong những lần hiện ra ngoài trời, người đã khích lệ dân chúng bằng vô số các dấu lạ. Một số người đã thấy cây thập giá trên núi Krizevac sáng chói lên, và thấy luồng ánh sáng thường đi kèm theo việc Đức Mẹ hiện ra. Luồng sáng này hiện tỏ ra rõ ràng trước mắt những người ban đêm mạo hiểm lên đồi Bobodo. Một đêm kia, sau 10 giờ, các thị nhân và những người hiện diện đó đã thấy một cái như trái banh rực sáng xà xuống trên họ. Nhiều người ở tận trong làng cũng thấy hiện tượng ấy. Nói rộng hơn, tất cả những ai lúc đó đưa mắt nhìn lên đồi đều thấy hiện tượng đáng kinh ngạc đó. Xem lại chương 18. Nhiều lần những người dự cuộc hiện ra đã có thể sờ đụng đến Đức Mẹ. Ngày 3 tháng 11 năm 1981, chính Đức Trinh Nữ, bao phủ trong vầng hào quang sáng láng, chạm đến từng người có mặt đó, rồi người chào và chúc lành cho mọi người. Một đôi khi, căn phòng nơi diễn ra cuộc hiện đến của Đức Mẹ được ngập tràn ánh sáng. Nhiều dịp khác, lúc Đức Mẹ ra đi, người ta được thấy những dấu lạ này: thập giá, trái tim và mặt trời. Người ta còn thấy những chữ lớn bằng vàng họp thành chữ M-I-R, có nghĩa là hòa bình, được viết trên không trung ở Mễ Dương.
Thời gian những lần hiện ra không thể biết trước là bao lâu, từ 2 đến 40 phút. Vào cuối tháng 10 năm 1981 là thời gian khó khăn do nhà cầm quyền gây ra. Đức Mẹ đã tăng cường những dấu hiệu của sự hiện diện người. Người hiện đến gần cây thập giá bê tông khổng lồ trên núi Khuijevat nhiều ngày liên tiếp. Mọi người có mặt tại chỗ ngay từ xa nhìn lên đó đều có thể thấy. Các thị nhân hỏi người: có phải Đức Bà đấy không? Các con không thấy đó là ta sao? Hỡi các tinh thần của ta, Đức Mẹ đáp. Tất cả những chuyện đó đã thức tỉnh đức tin của dân chúng vào đấng đã trao mẹ ngài, làm mẹ các tội nhân mà ngài muốn ban ơn tha thứ và hạnh phúc.
Cũng một kiểu bất hợp lý và không thể lường trước được. Như thế mà Đức Trinh Nữ đã chọn các thị nhân. Người đã tập hợp những thiếu niên nam nữ từ các nơi như Sarajevo, Mostar, Bijakovici thành một nhóm. Chúng rất khác nhau bởi tuổi đời, bởi tính tình hay bởi năng khiếu tinh thần, khiến chúng vừa va chạm nhau vừa bổ khuyết cho nhau. Cuối cùng, Đức Mẹ đã chọn đứa lớn nhất và nhỏ nhất đám thị nhân, đó là Vitka và Jacob, để làm cộng tác viên và chứng nhân thường xuyên của người ở tại ngay các nơi hiện ra. Cái chiến lược đó của Đức Trinh Nữ được bộc lộ rõ một cách đặc biệt vào thời kỳ trước, những lần hiện ra trong nhà thờ, nghĩa là vào hạ tuần tháng Giêng năm 1982. Tóm lại, tất cả những chuyện nói trên chỉ là để phục vụ một chủ đích, để Đức Trinh Nữ được nhìn nhận và để lời của người nói nhân danh con cực thánh người được người ta đón nghe và để lòng thương xót của Chúa Kitô giải thoát nhân loại.
Một dòng sông không hề cạn.
Ngoài những dấu chỉ, dấu lạ, hiện tượng, phép lạ chữa lành bệnh tật v.v. từ Đức Mẹ ban cho để làm chứng về cuộc hiện ra của người tại Mễ Dương, thì về phía loài người, một trong những bằng chứng làm cho cuộc hiện ra ở Mễ Dương được nhìn nhận là xác thực, đó là các người hành hương. Từ những ngày đầu, họ không ngừng tuôn đến như một dòng sông không hề cạn. Ngày thứ 4, dòng sông ấy tiếp tục dâng cao, càng ngày càng chia ra nhiều nhánh. Không có một lục địa nào không được Đức Mẹ mời gọi, và ai có thể cắt nghĩa được về các đoàn người đàn ông và đàn bà ấy. Thật là đủ mọi hạng người, mọi bậc thang xã hội, bệnh tật có, nghèo đói có. Cả những nhà bác học thông thái tên tuổi, Đến nay, con số người đến Mễ Du ấy đã lên tới hàng mấy chục triệu.
Cái khối người mênh mông đủ mọi màu sắc ấy, quả thật là tiêu biểu cho cả nhân loại. Chỉ có một lời giải thích, Thiên Chúa muốn như vậy, không phải việc loài người làm được. Ở Mễ Du, thấy diễn ra một tình huynh đệ rất lạ lùng. Người ta ai ai cũng cảm thấy như ở nhà mình, và mọi người đều là anh em chí cốt. Người ta tiếp đón nhau và thông cảm lẫn nhau, mặc dù khác ngôn ngữ, màu da, nước tóc, cùng nhau ca hát vang lừng, trong ánh mắt thiện cảm chiều mến. Những đợt sóng người hành hương cứ tiếp tục đổ xô đến không ngớt và mang nhiều bộ mặt khác nhau, từ những đám người đi bộ, có khi còn đi chân không, cho đến những chuỗi dài xe hơi và xe ca. Tất cả họ đều sốt sáng, vừa đọc kinh cầu nguyện, vừa ca hát vang dậy, như một làn sóng vui tươi lây lan sang người khác. Có những người trẻ và người không còn trẻ, có những người râu ria sồm xoàm, coi tưởng những tên côn đồ, lục lâm thảo khấu, ấy thế mà cầu nguyện rất sốt sáng và tươi cười dễ thương với những khách hành hương không quen biết khác mà họ mới chỉ gặp lần đầu nơi đây và có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng lời cầu nguyện và nụ cười là dấu nhận ra nhau. Chính vì vậy mà trong cuộc hành trình của họ không hề xảy ra tranh chấp, cãi cọ hay ẩu đả. Có lần người ta đã chứng kiến 2.000 xe hơi và xe ca kẹt cứng trong các đường nhỏ hẹp của làng Mễ Du. Thế mà chẳng ai xin sự, chẳng ai bỡ ngỡ vì những phiền toái không thể tránh được ấy. Trái lại, tất cả đều thấy ở đấy một dấu hiệu của sự hòa giải vang lên từ lời kêu gọi của Đức Mẹ Mễ Du.
Mà Mễ Du đâu có chỉ kéo đến đó những ông thánh, bà thánh, có cả những kẻ ích kỷ, trục lợi, kiêu hãnh, hợm mình, những kẻ gièm pha, chống đối, với quan niệm và ý thức hệ hoàn toàn đối nghịch nhau, khác tôn giáo nhau, Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Vô thần, cả những kẻ bất khẳng, lộng ngôn, kẻ chơi bời trác táng. Thế mà khi ra về, hầu hết đều đã biến đổi thành con người khác hẳn. Ngay từ hồi đầu các cuộc hiện ra, hàng trăm linh mục đã được mời tới ngồi tòa xá giải để đón nhận họ để làm hòa với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Các vị này sẵn sàng xác nhận điều nói trên. Quả thật, Mễ Du là nơi hòa giải mọi người. Người ta không đến đây để du lịch, thưởng ngoạn, không đến đây để ăn chơi. Chẳng có gì của tất cả những cái đó nơi cái làng nhỏ bé, nghèo nàn Mễ Du này cả. Người ta tới đây cả chục triệu người để tìm một linh địa, vì chuyện tâm linh, vì những nhu cầu phi vật chất. Họ tới tìm giải tỏa cho những khắc khoải tâm hồn, tìm phương thuốc cho những đau đớn, thất vọng, bệnh hoạn. Nói tóm lại, tìm một niềm hy vọng.
Rất hiếm khi thấy một người từ Mễ Du ra về mà thất vọng, hoặc không mang lấy một dấu ấn gì sâu đậm. Nói trắng ra, có thể nói 90% người đến Mễ Du đều ăn năn hối cải trở về với Thiên Chúa. Không những thế, khi về đến quê nhà, hầu hết đều trở nên những người nhiệt thành, truyền bá sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du cho các người chung quanh. Và tất cả những điều thuật trên đã cứ kéo dài như thế, cho đến nay là 23 năm ròng rã, từ năm 1981 đến năm 2004. Đúng như lời Kinh Thánh ghi lại lời ông Gamaliel, một giáo sĩ bậc cao của đạo Do Thái, đứng trước hiện tượng đạo mới của ông tiên tri Giê-xu do các môn đồ ngài giao giảng. Thưa quý vị đồng lưu của tôi, nếu công việc này là do người phàm tất sẽ bị tan rã. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không tài nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại trở thành kẻ chống đối Thiên Chúa. Công vụ Tông Đồ, chương 5, câu 34 đến câu 39. Còn đối với những tín hữu, đây chính là bằng chứng căn bản về sự hiện diện của Đức Trinh Nữ và của Thiên Chúa. Vì Mễ Du chưa bao giờ là một thắng cảnh cho du lịch. Người ta không đến Mễ Du để tham quan các cảnh đẹp thiên nhiên hay những đền đài nguy nga, lộng lẫy, do tay con người tạo nên. Chẳng có gì của những cái như thế ở đây cả. Vì đây chỉ là một xó nhà quê hẻo lánh, nghèo nàn, đến nỗi nước lã cũng còn khan hiếm. Chẳng có các khách sạn 4-5 sao, chẳng có đến một chút tiện nghi tối thiểu đối với những người quen sống lối sống sung túc thời đại này. Không bao giờ trước nhà thờ hay trong các làng xóm chung quanh người ta bán một chén nước lã. Nhưng những người hành hương sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhất là trong mùa hè, có lúc hàng chục, hàng trăm ngàn người hành hương vẫn điềm nhiên ca hát và cầu nguyện, hết sức sốt sáng. Giờ này, sang giờ khác, dưới cái nắng của mặt trời đổ lửa.
Chứng tá của họ nói lên hùng hồn hơn hàng trăm lời công bố được chữa lành bệnh. Nhiều khi, có những người đến Mễ Du 3-4 hoặc cả chục lần, mà chính họ cũng không biết cái gì đã thúc đẩy họ đến đi đến lại đó. Chắc chắn không phải là do lòng tin, vì nhiều người đã mất đức tin từ khuya rồi. Người ta lũ lượt đến đó vì nhu cầu tâm linh. Người ta đến đó để tìm phương dược cho các thất vọng, cho sự chán ngấy cuộc đời bầy hầy tội lỗi, cho các bệnh nhân, cho các bệnh tật đủ loại, chỉ mong tìm lại một niềm hy vọng, cho các khổ đau, các yếu đuối, các khát vọng, các sợ hãi, các nỗi khốn khổ, các khắc khoải. Đến Mễ Du, con người nhìn thấy chính mình là thế nào? Như thể nhìn vào một tấm gương, họ khám phá ra cội nguồn của chính mình, suy nghĩ về tính nết mình, về ý nghĩa cuộc đời. Họ sẽ thấy từ trước đến nay, họ chưa thật là họ, chưa phải là con người đáng lẽ phải là, và những gì họ đã làm không đem lại lợi ích cho con người họ. Trái lại, chống lại con người của họ, phá hủy con người của họ. Họ thấy sự thiện và chấp nhận, nhưng họ lại làm điều xấu. Họ ghét sự dữ, nhưng họ lại làm sự dữ không thể dừng được. Họ chống lại bạo lực, nhưng họ lại làm một việc bạo lực lớn hơn. Họ chiến đấu cho tự do, nhưng họ lại gây nên những hình thức nô lệ còn nguy hiểm hơn. Chẳng hạn những việc buôn bán phụ nữ và trẻ em vào đường dây nô lệ tình dục. Những việc buôn bán ma túy làm bao người trẻ nô lệ nàng tiên trắng và chết.
Ở Mễ Du, người ta ý thức được sự nhỏ bé và khốn nạn của mình, để mở lòng ra đón sự sung mãn và hạnh phúc thật từ Thiên Chúa. Đến Mễ Du, họ mới thấy nhu cầu lớn nhất và sâu thẳm của con người không phải là vật chất, tiện nghi, song khao khát các giá trị phi vật chất. Cái khao khát ấy thúc đẩy họ tìm và nỗi hy vọng đã đưa họ đến Mễ Du. Làm cuộc hành hương đến Mễ Du là một cuộc hành hương đến sự thật, vốn có khả năng giải thoát họ. Con người có một nhu cầu căn bản, được yêu thương. Nếu họ không được ai mang họ trong tim, họ không thấy đời sống còn ý nghĩa gì. Và cũng vậy, nếu chính họ không mang ai trong tim mình, kẻ được yêu thấy đầy tin tưởng nơi mình và nơi cuộc sống. Các người đến Mễ Du cảm nhận họ được yêu mến bởi ai đó mà họ nghe đồn là đã hiện ra tại Mễ Du, rồi cũng được yêu mến bởi những người chung quanh cùng đến đó. bởi những người đón tiếp họ khắp mọi ngả đường. Bởi các người ở trong nhà thờ, bởi các vị phục vụ nhà thờ và các dịch vụ khác, bởi những người mà họ mới làm quen, ngay cả những người tội lỗi, thâm niên và chai lì nhất cũng khám phá được ở đó tình yêu, tình bác ái huynh đệ và bắt đầu ra khỏi cái kẽm cô độc mà họ cuộn mình trong đó để chia sẻ tình thương với người khác. Mễ Du quả thật là một cuộc gặp gỡ phi thường trong tình yêu. Tình yêu xóa hết mọi khác biệt giữa người với người. Ở đó được thể hiện rõ rệt hơn nơi nào khác lời Thánh Phaolô. Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn đàn ông hay đàn bà, vì tất cả anh em chỉ còn là một trong Đức Giêsu Kitô. Galat chương 3 câu 28.
Mễ Du đã trả lại cho con người một niềm hy vọng mênh mông về sự sống ở giữa nền văn minh của sự chết này. Chữ này là của Đức Giáo Chủ Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ở giữa một thế giới mà biết bao bà mẹ đang tâm giết chính con ruột mình còn đang nằm trong bụng. Ở giữa một thế giới mà các gia đình đã trở thành hoang tàn lạnh lẽo và các người vợ, người chồng hay cha mẹ đã trở nên kẻ thù của nhau, khiến cho tổ ấm trở thành địa ngục, đẩy con cái ra đường để chúng lang thang vất vưởng, làm mồi cho những lôi cuốn đi vào con đường tội lỗi, phạm pháp, hủy diệt tương lai và hạnh phúc của chúng. Mà các hệ thống chính trị công khai đối địch nhau và chống lại Thiên Chúa. Mà các thế lực hắc ám thù địch tổ chức các cuộc khủng bố tàn bạo, dã man, mất hết tính người, như chưa từng thấy trong lịch sử của hành tinh này, vân vân và vân vân. Quả thật, theo viễn tượng nhân loại, đây là hồi cuối cùng của một thời đại. Và Đức Mẹ Chúa Trời đã đến và lên tiếng kêu gọi loài người thức tỉnh và trở về với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em mình để thế giới được hưởng bình an và thịnh vượng. Bình an mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho nhân loại. Gioan chương 14 câu 27.
Hòa khúc ân thiêng đời hay đã phụ che. Bầy trẻ thơ đói khát không bên che, lạnh từng cơn sơ xác thiếu tình thương, phó thác cho mẹ yêu, nâng niu và giữ gìn. Mẹ, mẹ ơi, con cất lên lời kinh, nguyện mẹ thương cho ánh sáng bình minh, để ủi an nâng đỡ những trẻ thơ, biết sống trong niềm tin, quên đi những hững hờ. Mẹ, mẹ ơi, có mẹ con yêu, là đời con tràn hòa phúc ân thiêng. Đời hạnh phúc có mẹ hiền dẫn lối, con an tâm bước đi trên đời. Mẹ, mẹ ơi, có mẹ con yêu, là đời con tràn hòa phúc ân thiêng. Đời hạnh phúc có mẹ hiền dẫn lối, con an tâm bước đi trên đời. Đời hạnh phúc có mẹ hiền dẫn lối.